Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong một cái cuộc thi tuyển chủng sinh thì câu hỏi để xung quanh về cái hiểu biết giáo lý của ứng viên, rồi một vài cái khả năng văn hóa, khả năng ứng xử, thì có một câu hỏi là đối với bạn thì ai, cái nhân vật nào là nhân vật lý tưởng của đời bạn? Thì đã có một cái ứng viên trả lời thế này: Hồ Chủ tịch. Thưa anh chị em, chắc đó không phải là trường hợp riêng lẻ của giới trẻ, mà của rất nhiều người, trong đó có cả Kitô hữu chúng ta. Cái tình trạng chúng ta gọi là khủng hoảng nhân tính, khủng hoảng cái căn tính và khủng hoảng đức tin. Chúng ta không còn biết mình là ai, chúng ta không còn biết mình đang sống cho ai, sống để làm gì. Một cái chủng sinh, một ứng viên để vào chủng viện, để vào trong học viện, trong tương lai sẽ trở thành tu sĩ linh mục, thì chưa biết xác định cái lý tưởng đời mình là gì, mình sống cho ai và mình theo gương ai, mà đã trả lời một cái câu gọi là hết sức là chết người như vậy. Chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp rất là xúc động khi mà có những cái tình cảm, có những cái tình bạn, có những cái tình yêu, gọi là hai người như thể từ thuở đời đời Chúa đã sắp đặt để họ sinh ra cho nhau, để họ sống vì nhau, họ sống cho nhau, không còn cái người thứ ba nào nữa. Trong đó có cái câu chuyện về hai người bạn đã trở thành kinh điển cho tình bạn, gọi là Tri Âm Tri Kỷ, là Ba Nha và Tử Kỳ. Ba Nha học giỏi, thi đậu làm quan lớn trong triều đình, nhưng mà cứ đau đáu một cái nỗi niềm với quê hương đất nước, nhưng mà lại không may sinh vào một cái thời hôn quân vô đạo, và cái xã hội cũng chỉ biết chạy theo tiền bạc danh vọng, không còn để ý gì đến cái luân thường đạo lý. Ông buồn nản đến nỗi là hễ có cái dịp là đi ra khỏi triều đình, ra khỏi cái văn phòng làm thủ tướng của mình, để ngao du sơn thủy và được có cái ngón đàn mà chỉ biết đàn cho mình nghe thôi, tại vì thiên hạ chẳng ai còn cảm nhận được, mà cũng chẳng ai còn thích cái tiếng đàn bộc lộ cái lòng yêu nước, yêu đồng bào nồng nàn của ông. Cho đến một hôm ông đang chơi đàn trên chiếc thuyền ở giữa dòng sông, trong một cái đêm trăng thanh gió mát, thì bỗng nhiên dây đàn ông bị đứt. Thì ông có cảm nhận rằng có ai đó đang lắng nghe tiếng đàn của mình, mà cảm nhận được tiếng đàn của mình, Tri Âm Tri Kỷ, mà nghe cái âm thanh mà biết được lòng mình. Cho nên cái dây đàn nó như là bị cái một cái tác động mạnh mẽ đến nỗi đứt dây đàn. Thì ông đã ra lệnh cho những người lính cận vệ đi lên bờ tìm xem có ai đó đang rình nghe tiếng đàn của mình. Mà quả nhiên những người lính cận vệ phát hiện ra một anh chàng nông dân thôi, thì người đó thú nhận là rất say mê nghe tiếng đàn của quan thừa tướng. Người bạn đó là người Tử Kỳ. Và kể từ đó hai người luôn luôn say sưa để trao đổi những câu chuyện, chẳng những là văn chương nghệ thuật, mà còn vào cái vấn đề chính trị thời thế, làm sao để mà kinh ban tế thế, để mà tìm ra những giải pháp cho quê hương đất nước, cho đồng bào được an cư lạc nghiệp, cho thoát đi những cái nạn cường quyền tham nhũng. Rồi vì bận việc triều đình cho nên ông Ba Nha đã từ biệt, tạm biệt bạn Tử Kỳ để hẹn một cái dịp khác. Thì cái dịp khác đó lại là dịp cuối cùng khi trở lại cái vùng quê để thăm bạn Tử Kỳ, thì đã được thân nhân của Tử Kỳ báo cho biết rằng ông đã mất vì một cơn bạo bịch thì đến trước ngôi mộ của người bạn tri âm tri kỷ, thủ tướng Bá Nha đã chơi một bản đàn tuyệt mệnh và sau đó đã đập vỡ cái đàn của mình và than lên: từ nay ở trong thiên hạ này còn ai mà cảm nhận được tiếng đàn của Bá Nha nữa. Thưa anh chị em, có những cái mẫu chuyện cảm động như vậy. Có những người biết rõ mình thuộc về nhau. Và trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta cũng thấy có cái mối tình như vậy giữa Thánh Gioan Baptista và Chúa Giêsu. Ngoài việc hai vị là anh em họ của nhau, nhưng mà Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu đã thiết lập một cái tương quan lớn hơn, sâu hơn, cao hơn là cái tương quan máu thịt. Chúa nói: ai nghe và giữ lời Chúa thì đó là mẹ tôi và anh chị em của tôi. Thì Thánh Gioan đã được gấp đôi cái tương quan sâu đậm nghĩa tình với Chúa Giêsu. Ngài là một cái người đã được Chúa ấn định từ đời đời là để sinh ra là vì Chúa Giêsu, sống vì Chúa Giêsu và thậm chí chết vì Chúa Giêsu nữa. Chưa có một cái cuộc đời nào đẹp cho bằng một cuộc đời đã được ấn định là sống vì Chúa rồi chết cũng vì Chúa. Thánh Phaolô nói: không ai trong chúng ta, thưa anh chị em, sống cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, và nếu có chết là vì Chúa mà chúng ta chết. Đó mới là một cuộc đời có ý nghĩa trọn vẹn và đẹp nhất. Chẳng lẽ mỗi người chúng ta không ý thức rằng chúng ta đã thuộc về Chúa Kitô hay sao? Thánh Phaolô cũng nói: một khi anh chị em đã được chịu phép rửa để chết đi với cái con người cũ tội lỗi của mình, thì anh chị em sẽ được sinh lại trong cái tinh thần mới, trong cuộc đời mới, sinh lại để thuộc về Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô nhấn mạnh: sống hay chết, chúng ta vĩnh viễn thuộc về Chúa Kitô. Khi đã mang danh Kitô hữu, cuộc đời chúng ta đã được định hướng rồi. Ấy thế mà trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta đã bị khủng hoảng nhân cách, khủng hoảng cái căn tính của mình, khủng hoảng đức tin của mình, để có thể nói năng, suy nghĩ và thậm chí hành động hơi ngớ ngẩn như cái vị ứng viên vào chủng viện chúng tôi vừa kể lại cho anh chị em. Và nhiều lần như vậy. Thì hôm nay ngày lễ kính Thánh Gioan Baptista, chúng ta nhìn ngắm vào cái gương sống của Ngài, lời nói của Ngài. Giữa cái lúc Chúa Giêsu đến như là một cái người chân ướt chân ráo, thì Thánh Gioan đã có cả một cái đám đông, một cái bây giờ chúng ta dùng từ ngữ thời nay là có đám fan ủng hộ, tiền hô hậu ủng. Và trong cái đám đông đó chẳng phải chỉ là cái dân nghèo, dân thường thôi, mà có những cái người đại gia, có những cái người ở trong chính quyền, có những người ở trong đền thờ thường xuyên đến để xin Ngài linh hướng, xin Ngài cố vấn về đủ mọi vấn đề trên trời dưới đất. Ngài chỉ cần chỉ một cái ngón tay là bao nhiêu người sẽ răm rắp mà tuân lệnh. Thậm chí nếu Ngài bảo họ chết cho Ngài thì không phải một người đâu sẵn sàng để tuân lệnh Ngài. Ý thế mà ý thức được vai trò của mình chỉ là sống cho Chúa Kitô và sống vì Chúa Kitô, cho nên Ngài khẳng khái nói: tôi chỉ làm thanh tẩy cho anh em bằng nước thôi, có cái đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Tôi không đáng xách dép cho đấng ấy, tôi phải nhỏ lại và đấng ấy phải lớn lên. Tôi chỉ là phụ rể thôi, còn khi chàng rể đến, tôi phải biết thân phận để tránh qua một bên. Có tấm gương nào vĩ đại như và khiêm nhường như Thánh Gioan không, thưa anh chị em? Chúng ta dễ thường nhường đi tất cả những cái vinh quang, tất cả những cái công trình chúng ta đã dày công để mà xây lên cho người khác, dọn sẵn cái bát vàng cho người khác hưởng không? Chí ít chúng ta cũng tìm lấy một cái bản vàng, một bản ghi công, một cái bản tạ ơn, tri ân, để là đây là đấng sáng lập, đây là đấng đã có công gầy dựng, vân vân và vân vân. Suy gẫm nhìn cái gương Thánh Gioan, và cái chứng từ mạnh mẽ cuối cùng của Thánh Gioan, mà cũng là một cái chứng từ để dứt khoát xác định được Ngài vĩnh viễn thuộc về Chúa Kitô, như trong Kitô giáo chúng ta vẫn kính trọng Thánh Tử Đạo là mức độ cao nhất, chỉ sau Thánh Tông Đồ thôi, mà hầu hết các Thánh Tông Đồ của Chúa đồng thời cũng là các Thánh Tử Đạo. Đó là cái chứng từ bằng máu đạo. Và nếu mà có cái chứng từ này thì theo thủ tục của cái việc tuyên thánh không cần phải có phép lạ nào khác. Đó chính là phép lạ cao quý nhất, chết vì Chúa, chết vì chính nghĩa của Chúa. Thì Thánh Gioan đã dâng lên cái chứng từ này khi khẳng khái nói vào mặt của bạo quyền Herodê bệ hạ, đứng dân chi phụ mẫu mà làm cái việc cướp vợ của anh và giết người anh của mình, không xứng đáng để ngồi ở trên cái ngai cai trị dân nữa, và để trả giá cho cái chứng từ đó. Thì chúng ta biết Ngài đã đổ máu mình ra. Thưa anh chị em, còn rất nhiều điều chúng ta cứ ngẫm nghĩ được mà học được từ gương của Thánh Gioan. Nhưng tóm tắt lại, đó là một cái người đã được sinh ra để sống và chết vì Chúa Kitô. Xin Thánh Gioan cũng giúp cho mỗi người chúng ta là mang danh Kitô hữu, cũng được học theo gương Ngài.